Thời tiết mấy ngày qua quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Lạnh, lúc thì lạnh quá, lúc thì ướt quá, lúc thì gió quá. Chẳng hạn như hồi tối, tôi thức đến 3 giờ rưỡi sáng, thì tôi nhìn ra ngoài, wow, tôi thấy mưa, mưa tầm tã. Hiếm lúc nào mà tôi thấy mưa tầm tã giống như hồi khuya. Và gió nữa, không những mưa mà gió, gió quá chừng gió. Mà càng tôi ngồi tôi nhìn cảnh vật như vậy, tôi thấy wow, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Không những Chúa cho mình được bình an, được nơi ăn ở ấm êm, nhưng mà thấy được cái sự làm việc của Chúa trong thiên nhiên rất là kỳ diệu. Mưa gió như vậy mà chẳng ai có thể làm được cả. Chỉ có Chúa mới làm được. Vũ trụ của chúng ta thấy, tuần Chủ nhật vừa rồi chúng ta học, Chúa tạo dựng nên cái vũ trụ này. Và quý ông bà chị em bây giờ đang ngồi ở đây, tôi đang đứng ở đây, tôi có lần chia sẻ với quý ông bà chị em rồi, là gì? Cái trái đất của chúng ta nó đang quay khoảng bao nhiêu mai một giờ? Gần 1.000 mai một giờ, gần 1.000 dặm một giờ. Hay là nói về km thì tới 1.600, khoảng chừng 1.600 km một giờ. Nó quay như vậy, nhưng mà không những nó quay như vậy thôi, nhưng mà nó còn đi xung quanh mặt trời nữa. Thì không những nó quay, nhưng mà nó đang bắn tới khoảng bao nhiêu mai một giờ, quý ông bạn chị em còn nhớ không? 53.000 mai một giờ. Có nghĩa là quý ông bà chị em bây giờ đang ngồi thấy yên lặng như vậy, nhưng mà thật sự là quý ông bà chị em đang quay vòng tròn và đang bị bắn tới 53.000 mai một giờ. Không biết như vậy. Mà nếu mà cái trái đất của chúng ta nó không có hoạt động kiểu đó thì không có ai trong chúng ta có thể sống được. Mà nếu có sống được thì chúng ta cũng không có mùa màng để trồng trọt, cây cối có thể sống được. Và chúng ta có sống được đi nữa cũng không có gì để ăn uống, ngay cả cá mắm ở trong cá ở trong biển, hay là tôm, hay là bất cứ súc vật cũng sống không được, thì chúng ta cũng sống không được. Tất cả những điều đó và nhiều hơn nữa, cả vũ trụ chúng ta Chúa tạo dựng nên rất là kỳ diệu. Đó là tuần vừa rồi chúng ta học được cái bài học là cái vũ trụ của chúng ta nó bắt đầu từ cái chỗ như thế nào? Nothing, không có gì hết. Nó bắt đầu từ cái chỗ như thế nào? Tối đen. Mà Chúa làm gì để Chúa tạo dựng nên vũ trụ chúng ta, quý ông bà anh chị em? Từ cái chỗ không có gì hết, Chúa tạo dựng nên bằng cách nào? Chúa chỉ phán một lời. Quý ông bà anh chị em có thể làm được điều đó không? Mình thấy gió bão như vậy, mình phán một lời thì gió bão im lặng được không? Không ai trên đời này có thể làm như vậy được, mà Chúa làm như vậy. Đức Chúa Giêsu, chúng ta nhớ trong cái lúc mà các môn đồ của Chúa đi qua biển Galilê, bão tố rất là lớn, có thể là ma quỷ nó hợp đồng để nó hợp tác để nó làm cái chuyện này, để nó giết các môn đồ Chúa và luôn cả Chúa nữa. Nhưng mà Chúa đã thức dậy, Chúa quở gió và bảo, gió bảo im lặng ngay lập tức như tờ. Chúa chỉ phán một lời thì người bệnh, người què được đi, người đuôi được thấy. Chúa chỉ phán một lời thì chuyện gì xảy ra? Kẻ chết được sống lại. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện của Lazarơ. Ông chết bao nhiêu ngày trong mộ rồi? 4 ngày. Người ta nói là đã có mùi hôi thối rồi. Thì Chúa Giêsu đến cái mộ của Lazarơ. Chúa nói lăn cái hòn đá mộ ra, bởi vì ở bên Do Thái cái mộ nó có cái, người ta đục cái lỗ trong tảng đá lớn, rồi người ta để thân xác vô, rồi người ta lấy cục đá người ta che lại. Thì Chúa nói lăn hòn đá ra, rồi Chúa nói như thế nào? Hỡi Lazarơ, hãy ra. Thì người chết 4 ngày hôi thối rồi, như thế nào? Sống lại, bước ra khỏi mộ. Và tôi suy nghĩ, cái này Tôi suy nghĩ và có chia sẻ với quý ông bà anh chị em rồi là quý ông bà anh chị em còn nhớ tại sao mà Chúa nói hỡi Lazarơ mà sao Chúa không nói hỡi kẻ chết sống lại mà Chúa phải nói hỡi Lazarơ bước ra. Tại sao vậy? Nếu mà Chúa nói hỡi kẻ chết sống lại thì tất cả những người chết ở trên nằm trong mộ trên thế gian này sống lại hết. Quyền năng của Chúa rất là kỳ diệu chỉ qua lời phán của Ngài. Chúa chỉ phán một lời thì nó có năng quyền vô cùng trong lời của Ngài. Chúa chỉ phán một cái thì có sự sáng. Chúa chỉ phán một cái là từ chỗ không có gì hết, Chúa tạo dựng lên cái vũ trụ. Chúa chỉ phán một cái thì đất đai có súc vật, có tất cả mọi sự. Thì tôi muốn nói ở đây là gì? Lời của Chúa bây giờ chúng ta có ở đây là lời phán của Chúa. Quý ông bà anh chị em có sử dụng lời Chúa thường xuyên không? Ai trong chúng ta cũng cần quyền năng, sức mạnh trong đời sống của chúng ta cả. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là lời của Chúa. Sức mạnh vô biên nó nằm trong lời của Chúa. Lời của Chúa, Kinh Thánh nói như thế nào? Chúng ta để ý cái chỗ này. Lời của Chúa không phải để cho chúng ta biết ở trên này mà thôi, nhưng mà để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Giống như mỗi lần Chúa phán một cái thì có sự biến đổi. Chúa phán một cái thì vũ trụ từ cái chỗ không có gì biến đổi thành cái chỗ có. Chúa phán một cái từ cái chỗ không có sự sống thì biến đổi trở thành có sự sống. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, lời của Chúa cho chúng ta để đem lại sự sống, sự biến đổi trong cuộc đời của chúng ta. Như lời của Chúa nói ở trong cái câu gốc của chúng ta có đó, xin quý ông bà anh chị em cùng đọc với tôi một lần nữa. Trong Giăng đoạn 6. Giăng đoạn 6, câu số 3, câu 63. Lời Chúa nói như thế nào? Xin chúng ta cùng đọc chung. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Wow! Lời của Chúa, Chúa nói, lời của Chúa là gì? Là sự sống. Hay là nói cách khác hơn, nếu không có lời của Chúa, cuộc đời của chúng ta không có sự sống. Lời của Chúa, ai trong chúng ta cũng muốn sống, sống khỏe, sống mạnh, sống vui tươi, phải không? Chúa nói, đây nè, ở trong này, lời của Chúa. Lời của Chúa là thần linh, lời của Chúa là sự sống. Cái phần Kinh Thánh hồi nãy chúng ta đọc trong cái phần Kinh Thánh đối đáp ở trong Matthew đoạn 4 ấy, khi ma quỷ tìm cách để cám dỗ Chúa đó, thì mỗi lần ma quỷ cám dỗ Chúa thì Chúa trả lời với ma quỷ như thế nào? Có lời của Đức Chúa Trời. Có lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói như thế nào về lời của Đức Chúa Trời trong Matthew đoạn 4 câu số 4? Đức Chúa Giêsu đáp, ma quỷ cám dỗ Chúa. Chúa nói như thế này, Đức Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, đó là Kinh Thánh đó, Chúa dùng ở trong Cựu Ước, lúc đó có Cựu Ước rồi. Chúa nói, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời nữa. Có nghĩa là sao? Chúng ta sống, cái nhu cầu của chúng ta, điều mà giúp chúng ta sống không chỉ là những gì chúng ta ăn mỗi ngày. Nó hơn như vậy nữa. Cái đời sống mà chúng ta ăn uống bình thường là cái đời sống gọi là bình thường thôi. Nhưng mà muốn có một đời sống phước hạnh, một đời sống nâng cao, một đời sống có ý nghĩa, trường cửu là chúng ta phải có lời của Chúa. Chúng ta mới sống được một đời sống như vậy. Lời Chúa nói, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Đây là lời của Chúa, Kinh Thánh. Chúng ta có được lời của Chúa là thức ăn cho phần tâm linh của chúng ta, cũng giống như còn hơn là thực phẩm cho phần thể xác chúng ta nữa. Câu hỏi đặt ra ở đây là quý ông bà, anh chị em có ăn lời của Chúa thường xuyên không? Tôi có nói chuyện với một số người, nhất là trong lúc mà những người bị bệnh đó, họ nói tôi chán ăn lắm. Trước đây á, thịt ăn rất là ngon, rau ăn rất là ngon, rất là nhiều. Bây giờ chán lắm, không muốn ăn mấy cái đó nữa. Và thưa quý ông bà anh chị em, chán ăn á, một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng cũng đỡ, phải không? Nhưng mà chán ăn từ năm này tới năm nọ, quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Nếu quý ông bà anh chị em mà chán ăn từ năm này qua năm nọ, tôi bảo đảm quý ông bà anh chị em không có mặt ở đây với chúng ta. Chắc nếu mà tôi chán ăn từ năm này qua năm nọ, tôi đã chết từ đời nào rồi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chán ăn mà triền miên như vậy, nó là một cái bệnh rất là nguy hiểm. Bệnh rất là nguy hiểm. Ngày 4 tháng 2 năm 1983, có một chuyện, một cái tin rất là giật gân, nó xảy ra ở nước Mỹ này. Cái tin đó là gì? Một ca sĩ rất là gọi là superstar của nước Mỹ, tên là, ai trong chúng ta biết là người đó không? Tên là Karen Carpenter. Karen Carpenter. Bà không những hát rất là hay, nhưng mà bà đánh trống rất là điêu luyện, vừa đánh trống vừa hát. Đùng một cái, ngày 4 tháng 2 năm 1983, bà đã chết. Mà cái chết của bà làm cho người ta sửng sốt, đó là gì? Không phải bà bị chết bởi vì đi máy bay rớt, bởi vì chúng ta biết mấy người ca sĩ nổi tiếng hay đi đây đi đó mà máy bay mà rớt cũng thường lắm. Và bà chết cũng không phải là bị đụng xe chết, mà bà chết cũng không phải là uống thuốc nhiều. Bởi vì có một số người nổi tiếng không biết tại sao uống thuốc nhiều lắm cái chết. Bà không chết vì mấy cái đó, nhưng mà bà chết vì gì quý ông bà anh chị em biết không? Bởi vì bà nhịn đói. Bà có cái bệnh gọi là bệnh chán ăn, tạm dịch trong tiếng Việt, còn tiếng Anh gọi là anorexia nervosa. Anorexia nervosa. Cái bệnh này nó thường xảy ra trong những thiếu nữ. Họ tìm cách, họ diet gì đó, hay là vì lý do tâm lý nào đó, họ không có muốn ăn và họ tìm cách họ tránh thức ăn. Họ giảm ký đến nỗi mà hơn phân nửa cái cân nặng của thân thể của họ mà họ vẫn cảm thấy không có đói và cũng vẫn tiếp tục tìm cách tránh ăn, không ăn. Mà bà Karen Carpenter, bà đã bị bệnh. Thật sự ra lúc bà chết á, thì cái bệnh này là cái bệnh mà ở nước Mỹ họ cũng chưa có biết nhiều về bệnh này. Có nhiều người họ không biết cái bệnh này. Nhưng mà sau khi bà Karen Carpenter này bà chết rồi đó, thì người ta mới bắt đầu nghiên cứu, người ta mới biết đây là một cái bệnh rất là trầm trọng. Nó xảy ra cho một số người vì lý do nào đó họ tìm cách họ không ăn và tới lúc họ không có cảm thấy đói và họ không có muốn ăn vĩnh viễn. Các bạn có thể lên YouTube để tên Karen Carpenter lên thì quý vị sẽ thấy có nhiều bài hát rất là hay, tôi có check được coi. Và luôn cả có một cái đoạn phim nói về cái ngày 4 tháng 2 năm 1983 bà đã chết bởi vì bà không có chịu ăn hoặc là bị bệnh chán ăn. Thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta cũng vậy. nó có cái bệnh gọi là bệnh, thưa quý ông bà anh chị em, chán ăn thuộc linh. Spiritual anorexia, chán ăn thuộc linh. Và ma quỷ nó rất là thành công trong cái vấn đề này. Rất là hữu hiệu, nó dùng cái chiến thuật này. Chán ăn thuộc linh, cái bệnh chán ăn thuộc linh là bệnh như thế nào? Spiritual anorexia nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không có muốn đọc Kinh Thánh. Mình không có muốn đọc Kinh Thánh. Nói tới cái sách nào thì thích. Chẳng hạn như mấy cái sách chuyện vui, cười thì thích. Hễ mà ai kể chuyện vui á, cái mình ngồi mình lắng nghe. Còn hễ mà đọc tới Kinh Thánh, cái là bắt đầu mình nghiêng nghiêng ngã ngã muốn ngủ rồi. Không thích đọc Kinh Thánh, không thích nghe người khác nói về Kinh Thánh. Đó là cái bệnh chán ăn thuộc linh đó, thưa quý ông bà anh chị em. Và quý ông bà anh chị em, đây là cái bệnh rất là nguy hiểm. Quý ông bà anh chị em thấy có một số cái hình ảnh của những người ở bên Ethiopia, những người ở bên Túc, bên Phi Châu đó. Họ không có đủ ăn, chứ phải là họ chán ăn, nhưng cái người của họ thấy xương, da bọc xương không á. Thưa quý ông bà anh chị em, cái người chán ăn thuộc linh á cũng không khác gì như vậy. Bên ngoài của họ, thể xác của họ có thể ngon lành lắm, họ thấy cũng tươi tắn lắm, nhưng mà cái phần tâm linh của họ mà mình thấy được á là nó khủng khiếp vô cùng. Và ma quỷ nó rất là hữu hiệu trong cái chuyện này. Nó làm cho nhiều cuộc đời tan vỡ, nhiều đời sống không có còn sức sống nữa, bởi vì mình nhìn đói, mình không có ăn lời của Chúa. Như chúng ta hồi nãy biết, lời của Chúa là sự sống, lời của Chúa là thức ăn cho tâm linh của mình, mà mình không có ăn thường mỗi ngày, bảo đảm mình sẽ bị spiritual anorexia, mình sẽ bị bệnh chán ăn tâm linh. Và thử hỏi có ai trong chúng ta nguyên cả tuần lễ không ăn gì không? Bảo đảm, tôi bảo đảm chắc không ai trong chúng ta cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người tin Chúa đó, nhưng mà không có đọc lời Chúa cả tuần lễ, không đọc lời Chúa. Họ đọc lời Chúa nhiều lắm đi nữa thì tới cái ngày thờ phượng Chúa như thế này họ đọc mà thôi. Rồi hỏi tại sao cuộc đời của tôi thấy chán chường, cuộc đời của tôi sao thấy yếu đuối, cuộc đời của tôi sao thấy không có phước hạnh gì hết. Mỗi lần đến với Chúa, sao cuộc đời của tôi thấy không có muốn đến với Chúa gì cả. Vấn đề là ở đây, mình không ăn uống lời của Chúa mỗi ngày, cho nên cái điều này nó phải xảy ra mà thôi. Và thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ nó rất là hiệu quả. Nó thắng biết bao nhiêu trận tuyến ở trong cuộc đời của mỗi người tin Chúa của chúng ta. Bởi vì nó có cái chiến thuật của nó rất là hữu hiệu, rất là hay. Nó là gì? Nó biết là gia đình á là nền tảng của xã hội. Cho nên nó phá được gia đình á là nó phá được cái nền tảng của xã hội. Ngay cả hội thánh đi nữa. Hội thánh mạnh mẽ là mỗi gia đình mạnh mẽ. Mà nếu mỗi gia đình không mạnh mẽ thì hội thánh sẽ vô hiệu hóa. Cho nên cái chiến thuật của ma quỷ là như thế này, có 3 điểm. Thứ nhất á, là nó tìm mọi cách để nó làm chia rẽ. Quý ông bà chị em để ý tôi cái chỗ này. Nó tìm mọi cách để nó chia rẽ vợ chồng với nhau. Nó làm như thế nào để vợ chồng cay đắng, hận thù, tổn thương. Và chỉ cần chừng đó thôi là nó đã thắng rồi. Đó là chiến thuật của nó. Cho nên trong gia đình của mình đó, vợ chồng của tôi á, mà thấy có sức mẻ, có hận thù, có tổn thương với nhau á, là ma quỷ nó đang chiến thắng rồi đó. Mình cần phải đề cao cảnh giác, chứ đừng có thấy như vậy là cái ô ai cũng vậy, cho nên gia đình tôi cũng vậy, gia đình nào cũng gặp khó khăn hết, cho nên gia đình của tôi gặp khó khăn vậy là thường. No, it's not normal, nó không có thường. Ma quỷ nó đang tìm cách để giành giật vợ chồng của quý vị. Và điểm thứ hai, cái chiến thuật thứ hai để nó phá gia đình của quý vị, hôn nhân của quý vị, đó là nó làm cho tình nghĩa cha mẹ với con cái bị chia rẽ, xa lánh nhau, không có gần gũi với nhau nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, đến lúc chúng ta phải lấy lại những điều đó, chúng ta phải ra tay chiến đấu. Mà thưa quý ông bà anh chị em, cái chiến thuật thứ ba rất là hiệu quả là chiến thuật mà chúng ta đang nói ở đây. Nó biết chúng ta sẽ chiến đấu để giành giật lại người vợ, người chồng của mình, con cái của mình, cha mẹ của mình. Cho nên nó tìm cách nó làm như thế nào để trong đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi trở thành vô hiệu hóa. Có nghĩa là sao? Làm cho chúng ta yếu đuối, không có còn sức để đánh nữa, không có ăn lời của Chúa nữa. Giống một người lính, giống như một người lính ra trận như vậy, nhưng mà đói meo trong bụng mấy tháng mấy năm rồi thì còn cái gì sức đâu nữa mà đánh trận. Mà chúng ta không ăn uống lời Chúa, chúng ta đói meo, và dầu quý ông bà anh chị em có cố gắng đến đâu đi nữa để chiến thắng ma quỷ, để giành giật lại gia đình của mình, no chance, không có cái cách nào cả. Và đó là điều mà tôi nài xin Chúa giúp mỗi chúng ta cẩn thận, đề cao cảnh giác trong năm mới này. Hãy nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình qua lời của Chúa. Lời của Chúa phước hạnh vô biên, mãnh lực vô cùng ở trong lời của Chúa. Theo thống kê thì người ta cho biết hầu hết những con cái Chúa rất là tôn trọng lời Chúa, rất là tôn trọng lời Chúa. Nhưng mà có vấn đề là gì? Không đọc lời Chúa. Lạ vậy đó. Tôn trọng lời Chúa. Họ có những nhà có nhiều cuốn kinh thánh khác nhau nữa. Có những cuốn kinh thánh mà làm thế nào để học kinh thánh rồi rất là chi tiết, mà lại không đọc lời Chúa. Mấy cuốn sách khác thì lại đọc, nhưng mà kinh thánh thì không đọc. Wow. Cho nên thử hỏi tại sao cuộc đời của tôi, sao hôn nhân của tôi cứ lộn xộn biết. Đói meo mà bắt ra trận làm sao mà đánh được cái gì? Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết được cái chiến thuật của ma quỷ về hôn nhân của mình, vợ chồng với nhau, cha mẹ con cái với nhau. Và chính đời sống của chúng ta phải nuôi dưỡng bằng lời Chúa mỗi ngày, thì chúng ta mới thắng được ma quỷ. Và thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ nó không có khe, nó không có cần biết là quý vị có tôn trọng kinh thánh cỡ nào. Nó chỉ mong một điều là quý vị đừng có đọc kinh thánh mà thôi. Quý vị, trong lòng quý vị có thể nói, ô tôi rất là yêu chuộng Kinh Thánh. Kinh Thánh là cái cuốn sách số 1, bởi vì nó là từ trước đến giờ bán chạy nhất trên thế giới, thay đổi nhiều cuộc đời, được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới. Đây là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Ma quỷ nó không có care. Nó chỉ care là khi quý ông bạn cho em ăn uống lời của Chúa, ăn nuốt lời của Chúa mỗi ngày. Điều đó mới làm cho nó sợ mà thôi. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi phải xưng tội ở đây. Bởi vì có nhiều năm trước đây, tôi cũng là mang cái bệnh chán ăn thuộc linh. Tôi cũng rất là tôn trọng lời của Chúa, quý lời của Chúa, nhưng mà không có ăn nó thường xuyên. Chủ nhật mới đọc vài câu mà thôi. Nếu mà nhớ thì đem kinh thánh đi nhà thờ. Không nhớ là kể như tuần đó không có đọc luôn lời của Chúa. Và tôi thấy cuộc đời của tôi, ma quỷ nó đã thắng biết bao nhiêu lần trong cuộc đời của tôi, bởi vì tôi không có đọc lời của Chúa. Tôi không có tăng trưởng gì hết. Người ta nói cái gì về đời sống tâm linh á, họ nói cái gì tôi dễ tự ái lắm, tôi dễ giận lắm. Thì mấy người đó, tôi tin Chúa từ trong lòng mẹ của tôi là đã biết Chúa rồi, mà tôi không như vậy cái kia. Nhưng mà thật sự tôi không có học lời Chúa gì cả, không đọc lời Chúa gì cả, đói meo không biết bao nhiêu năm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, cuối cùng cái Chúa mới cho tôi thấy được cái tình trạng bi đát vô cùng của tôi. Tôi bắt đầu cố gắng là mỗi buổi sáng phải đọc Kinh Thánh. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Sáng ngày dạy cái bận rộn đủ thứ hết, cái bỏ qua cái giờ đó. Làm hết chuyện xong cái mình cứ ô như vậy tối phải về đọc Kinh Thánh. Nhưng mà khi về tới nhà rồi làm hết chuyện xong rồi thì như thế nào? Cái người của mình nó lả lời hết trơn rồi, đọc Kinh Thánh, cầm cuốn Kinh Thánh lên cái là muốn ngủ luôn, không còn có muốn đọc nữa. Và ma quỷ nó đã thắng không biết bao nhiêu lần, cho tới khi tôi nhận thức được rằng tôi đã chính mình tìm cách giết mình mà không biết. Tôi tìm cách, tôi đem tôi ra khỏi cái nguồn của sự sống mà tôi không biết. Cuối cùng tôi đã quyết định là tôi phải dành thời gian mỗi ngày đến với Chúa. Mỗi buổi sáng thức dậy đến với Chúa. Có những sáng bị cám dỗ làm cho mình không đến với Chúa được, nhất là cái computer. Sáng ngày thay vì đọc lời của Chúa, nhảy lên computer coi tin tức cái chuyện gì xảy ra cái đã. Rất là khủng khiếp. Ma quỷ tìm mọi cách. Và cảm ơn Chúa, khi tôi đến gần gũi với Chúa, Chúa giúp tôi được trở lại bình thường, mạnh mẽ với Chúa. Cho nên trong năm mới này, thưa quý ông bà anh chị em, tôi nài xin quý ông bà anh chị em, hãy dành thời gian mỗi ngày trở về ăn nuốt lời của Chúa. Người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng mà nhờ mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Đây là sức mạnh, đây là sức sống cho cuộc đời phước hạnh của quý vị và tôi. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta làm được điều này. Bởi vì nếu không, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ bị cắt đứt ra khỏi nguồn của sự sống, bởi vì chúng ta không có dành thời gian ăn nuốt lời của Chúa. Nên câu hỏi đặt ra ở đây là quý ông bà chị em có cảm thấy dễ dặn, dễ chán nản không? Thấy sao cuộc đời của mình nó không có gì vui thoải cả? Hay là sao mình thấy tràn ngập những cái đủ thứ điều trên đời sống của mình, giống như là không có lên khỏi nước để thở được? Quý vị có cảm thấy đời sống tâm linh của mình nó yếu đuối đến nỗi mà mỗi lần nghe một sư giảng hay là đọc Kinh Thánh là thấy chán chường không? Quý vị có thể có dễ bị cám dỗ lôi cuốn vào những cái tội lỗi mà mình tìm cách mình ra mà không ra khỏi không? Hay là những cái thói hư tật xấu mà mình đang gặp phải, mình cố gắng ra mà không có đủ sức để ra không? Quý vị có cảm thấy vui thỏa, nhẹ nhàng khi đến với lời Chúa hay là thấy chán chường? Nếu quý vị trả lời những câu hỏi mà tôi vừa đưa ra là sao thấy cuộc đời của tôi nó yếu đuối quá, thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đang thiếu dinh dưỡng một cách trầm trọng. Không phải là những cái thức ăn bình thường chúng ta ăn. Có thể quý ông bà anh chị em nhìn thấy đẹp trai, đẹp gái ở bên ngoài, thấy tướng tá cũng ngon lành lắm. Nhưng mà tận trong đời sống tâm linh của mình, nó là những cái bộ xương chỉ có bọc da mà thôi. Rất là khủng khiếp thưa quý ông bà anh chị. Và cái bộ xương bọc da đó nó ảnh hưởng tất cả những cái hoạt động trong đời sống của chúng ta. Nó làm cho vợ chồng của chúng ta cứ tối ngày lục đục với nhau. Nó làm cho con cái cha mẹ không thể nào giải hòa với nhau được. Nó làm cho những mối quan hệ của chúng ta với nhau nó không có ra cái gì hết. Bởi vì cái con người tâm linh ở trong chúng ta nó có cái bệnh chán ăn đã lâu lắm rồi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết được cái chiến thuật của ma quỷ là nó tìm mọi cách để nó cướp phá và hủy diệt đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, vợ chồng của chúng ta. Chúng ta phải chiến đấu để giành lại những điều đó mà chúng ta không thể nào chiến đấu nếu chúng ta đói mêu ở trong lòng của mình. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhận thức được điều này. Chúng ta không thể nào sống một đời sống phước hạnh nếu chúng ta không có lời của Chúa. That's it. Cũng như về phần thể xác chúng ta không thể nào khỏe mạnh được nếu chúng ta không có ăn uống đều đặn mỗi ngày. Chúng ta sẽ trở thành Karen Carpenter thứ hai. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta mỗi ngày ăn uống bình thường thế nào. Hãy ăn uống lời, ăn nuốt lời của Chúa. Đọc lời của Chúa, học lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa trong đời sống của mình. Và đó là cái nguyên tắc để đem lại phước hạnh, chiến thắng trong đời sống của chúng ta. Amen. Amen.